Chương 50 La Phong đấu với Ba Lang. Lúc trước tại Ma Âm Sơn, mình bị Mạc Lạc ám toán, sau đó Mạc Lạc ngược lại nói là mình làm, nhưng La Phong lại không có chứng cớ gì cả. Cơn nổi giận đùng đùng vẫn giấu tận đáy lòng không thể phát tiết ra ngoài, thật sự rất không thoải mái, vì lửa giận được ẩn chứa trong Cú Trọng Quyền, nên đã làm La Phong thoải mái vạn phần. Người kia lại. Mạc Lạc trong nháy mắt bị đánh trọng thương ngã xuống đất. Mặt bị những quyền đấm xuống, vì tứ chi đã bị phế bỏ, do đó căn bản không có cách nào phản kháng. Hắn giãy giụa vài giây, rốt cục phát hiện ra căn bản không có cơ hội phản kháng gì nữa. Tiếp tục ở lại chỉ giúp cho La Phong tiếp tục giày xéo. La Phong trong lòng Mạc Lạc gầm lên, đồng thời ý thức nhanh chóng ly khai mạng vũ trụ giả định. Nhất thời thân thể hắn cũng hư không tiêu thất. Bang! Một quyền của La Phong đấm vào không khí, đập xuống mặt đất, làm nền gạch vỡ ra. Lúc này hắn mới đứng lên, bên cạnh bàn ăn, bốn người Lan Nhân Khắc La Phu, Ngu Phong, Bá Lang, Lũng Vân đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Đến cả nam tử đầu trọc thần linh bất hủ cũng khe nhíu mày. Xin lỗi, La Phong lúc này mới đứng lên, rốt cuộc quay đầu lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn đám người. Vừa rồi ta thô lỗ rồi tiểu tử nhà ngươi. Nam tử đầu trọc lắc đầu. La Phong quả đã làm hơi quá, nhưng công ty vũ trụ giả định lại quản lý đám những thiên tài vốn rất rộng rãi. Ngay cả chọn con đường đi, tất cả đều mặc cho đám thiên tài này tự mình lựa chọn. Về phần đấu đá trong mạng vũ trụ giả định, việc đó căn bản không là gì cả, vì mạng vũ trụ giả định có đấu như thế nào cũng không chết người được. Do đó công ty vũ trụ giả định căn bản không xử lý chuyện này, chỉ là trong tiềm thức. Đám thiên tài dù sao cũng đều là những nhân vật phong hoa tuyệt đại, do đó bình thường vẫn rất cần thể diện, huống chi hôm nay lại hợp họp với tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định, cử xuống một thần linh bất hủ đại biểu cho tổ chức. Đây chính là lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định. Mọi người bình thường đều không ai muốn làm việc như thế này, nhưng La Phong lại làm, đánh thì sao? Ta là người thô lỗ, thì đã sao? La Phong thầm nghĩ, bên cạnh bàn ăn, nam tử đầu trọc lắc đầu cười rồi đứng dậy, nhìn La Phong, không hổ là đồ đệ của Chân Diễn Vương, y như sư phụ ngươi, tính tình nóng nảy. Nhưng có đôi khi cũng nên khống chế tính tình của mình. Ta đi trước. Nói xong hắn hư không tiêu thất. Năm người bên cạnh bàn ăn chỉ còn lại có Khắc La Phu, Ngu Phong, Bá Lang, Lũng Vân, La Phong. Người ghê thật. Bá Lang mở lời. Lại dám động thủ. Lũng Vân vừa nói vừa nhìn La Phong. Từ trước, hắn vốn đã có thể thấy được trong lòng La Phong có một luồng giả tính điên cuồng, không đánh khó chịu lắm, đánh xong lại rất thống khoái. La Phong cười ha ha. Đi đến chỗ ngồi mình, rồi ngồi xuống, cầm lấy chén rượu, uống sạch một hơi ơi. Bây giờ thống khoái thật, tên Mạc Lạc vô sĩ làm ta không phát tiết thì không chịu được. Vô sĩ, Lũng Vân khẽ nhíu mày. Trong mắt hai người Bá Lang, Ngu Phong cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bằng vào tư liệu mà họ thu thập, cùng với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Mạc Lạc, thì Mạc Lạc hẳn phải xem như một người rất khá. Tên Mạc Lạc đích xác tâm cơ rất sâu. Lang Nhân Khắc La Phu bên cạnh đột nhiên nói, những người khác đều nhìn về phía hắn. Ta đã bị thiệt thòi. Lang Nhân Khắc La Phu nhìn về phía La Phong, nhưng bây giờ xem ra La Phong chịu thiệt thòi lớn hơn nữa, thiếu một chút là mất mạng nhỏ rồi. La Phong cười tự giễu. Mạc Lạc chẳng mấy chốc đã trở về khu nguyên thủy vũ trụ giả định, vào trong trang viện của mình. Tên La Phong lại dám động thủ. Hắn dám động thủ sao? Trước mặt thần linh bất hủ lãnh đạo mà dám can đảm động thủ. Mạc Lạc giận ngứa cả răng, động thủ trong mạng vũ trụ giả định thật ra căn bản cũng không lấy mạng người ta được. Nhưng lần này La Phong lại thật sự quá ác, trong nháy mắt đánh gãy tứ chi hắn, làm hắn không có cách nào phản kháng được. Sau đó cưỡi lên trên người hắn, đấm vào mặt hắn, giận quá, thân thể không có một điểm chút thương thế nào, nhưng loại cảm giác khuất nhục này còn khó chịu hơn bị thương, khuất nhục, mất mặt. Tên La Phong này, La Phong này, La Phong này, Mạc Lạc nghiến răng, rất muốn trả thù. Nhưng lại không có biện pháp gì. Lần này bị đánh, hoàn toàn là bị đánh một chiều. Hội ngộ lần này, Bá Lang, Khắc La Phong, Ngu Phong, Lũng Vân xem như xem một vở kịch hay. Mạc Lạc thì nổi giận đùng đùng, còn La Phong lại rất thoải mái. Ngày hôm sau, tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, đối thủ của La Phong là Bá Lang. Lũng Vân thật sự chẳng có chút uy hiếp nào, trong nháy mắt đã được giải quyết. Mạc Lạc ngồi trong tĩnh thất u ám của mình, mở màn hình trước mặt, nhanh chóng mở ra xem trận giữa La Phong và Bá Lang. Lần trước giao thủ, Mạc Lạc bị trọng thương mới có thể giết chết Bá Lang, Do đó hắn cũng không dám khinh thường Bá Lan. Đối với La Phong, hắn tự nhiên trọng thị hơn, vì La Phong đã đánh bại 4 gã cao thủ đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, mới có tham gia cơ hội tranh đoạt chiến. Thực lực tuyệt đối mạnh, La Phong đối với Bá Lan, Mạc Lạc vô cùng trọng thị. Ai mạnh hơn ai? Mạc Lạc nhìn chăm chăm vào video, hy vọng Bá Lan có thể dạy xéo La Phong. Cái chiến đấu trên màn hình diễn ra trên bầu trời hải vực, chiến đấu giữa La Phong và Bá Lan đích xác rất hấp dẫn. Một phương thi triển thế giới kiếm, còn bên kia lại lấy quy luật không gian làm chủ, quy luật thời gian là phụ. Công kích vô cùng đáng sợ quỷ dị, tốc độ chảy thời gian thoáng như biến hóa. Hai người lúc này chiến đấu ngang nhau, tên La Phong lại này có thể ngang tay với Bá Lan. Mạc Lạc nhíu mày, không ổn, La Phong muốn thắng rồi. Bầu trời hai vực mênh mông lại hoàn toàn hình thành một thế giới kiếm khí, trời đất biến ảo, vô số kiếm khí bốc cao. La Phong chân đạp ám vân thò bay giữa không trung, trước người lại ngưng kết ra hai dòng kiếm khí, có hình mũi kiếm màu vàng kim nhạt. Bá Lan xa xa, mặc một thân bạch y, cầm huyết sát trường kiếm, lúc này lại hơi chật vật. Trên người hắn có một vết thương rất lớn, vết thương từ bụng rạch thẳng đến đùi, máu tươi nhiễm đỏ cả bạch y. La Phong, người mạnh hơn năm đó. Bá Lan nhìn chằm chằm vào La Phong, người cũng rất mạnh. La Phong nhìn Bá Lan, nhìn cũng rất mạnh. La Phong nhìn Bá Lan, nhìn trận này nên chấm dứt ở đây đi, đến đây đi. Bá Lan nhìn chằm chằm vào La Phong. Kỳ thật lúc trước La Phong đánh trọng thương Bá Lan thì nhất định đã có kết cục trận này này. Vèo vèo, vèo, hai kiếm khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt xé gió lướt đi, ẩn chứa quy luật kim, quy luật không gian lại ngưng kết với thế giới kiếm, tạo thành uy lực của hai sợi kiếm khí, từ hai bên nhanh chóng công kích về phía Bá Lan. Bá Lan thân thể đã bị trọng thương, trong nháy mắt cố né tránh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, chỉ miễn cưỡng ngăn trở được một kiếm khí. Một kiếm khí khác xuyên qua ấn đường của Bá Lan, ầm ầm, thế giới kiếm biến mất. Vô số kim quang nhanh chóng bay trở về sau lưng La Phong, dung nhập vào chiếc trường côn màu vàng sẫm. Khi thấy Bá Lan từ trên cao rơi xuống, lăn xuống hải vực vô tận, La Phong đứng giữa không trung, nhìn thi thể rơi xuống, trong lòng thầm kinh hãi. Kỳ thật xuất phát từ việc tôn trọng Bá Lan, La Phong không bộc phát thực lực mạnh nhất tiêu diệt Bá Lan ngay, mà là xuất ra một bộ phận thực lực chính thức chiến đấu với Bá Lan một phen. Nhưng cho dù như thế, La Phong cũng phải khiếp sợ tốc độ tiến bộ cực nhanh của Bá Lan. Mình thi triển ra chấn phúc niệm lực đạt tới chừng 200 lần, phối hợp với thế giới kiếm của diễn thần binh, mới có thể thi triển ra hai sợi kiếm khí đánh bại Bá Lan. Ta sớm vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 hơn Bá Lan nhiều, nhưng nếu như ta không nhận được truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, nếu như ta không có ưu thế linh hồn uy áp, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. La Phong thầm kinh hãi. Thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Tác Kim Hỏa Long, Cách Ni Nam, phỏng chừng tương đương với Diệt Tệ Sư Ngu Phong. Tốc độ tiến bộ Bá Lan quá kinh người. Hắn mới vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 72 năm, thực lực đã tiếp cận với Mạc Lạc Nguyên Thủy Bí Cảnh rồi. Việc này làm La Phong phải dùng chấn phúc niệm lực đạt tới 200 lần mới có thể chiến thắng. Đương nhiên nếu như La Phong thi triển linh hồn uy áp, chấn phúc niệm lực thi triển tới trên 1800, hay rằng cuộc chiến đấu trong nháy mắt đã kết thúc. Sư phụ nói không sai. La Phong thầm nghĩ, thiên phú không gian của Bá Lan đích xác vô cùng nghịch thiên. Một khi hắn chuyên tâm vào không gian, tốc độ tiến bộ sẽ phi thường kinh người. Hơn nữa phối hợp với bộ phận cảm ngộ về quy luật thời gian của hắn, thời không kết hợp đích xác vô cùng phiền phức, vô cùng nguy hiểm. Vũ trụ hỗn độn bia là bia hỗn độn khó khăn nhất, cũng là bia mạnh nhất. Vèo, vèo, La Phong được truyền tống ra ngoài. Trận chiến đầu tiên của La Phong, La Phong đối chiến Bá Lan. La Phong thắng, chiến tích 1 thắng không hòa không thua. Trong tỉnh thất u tỉnh, Mạc Lạc nhìn cảnh chiến đấu của La Phong với Bá Lan trên màn hình, không khỏi nhẹ nhẹ gật đầu. Thực lực La Phong thật sự rất mạnh, chênh lệch không đáng kể với Bá Lan. Mạc Lạc khẽ mỉm cười chị, nhưng ta nắm chắc sẽ thắng Bá Lan, mặc dù có lẽ khi chiến đấu với La Phong thì hơi phiền phức một chút, nhưng việc chiến thắng hắn cũng không thành vấn đề. Lập tức sắp bắt đầu trận thứ hai rồi, đối thủ của ta chính là La Phong. Mạc Lạc trong mắt tóe ra hào quang giả tính. La Phong, trận này ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị tuyệt vọng. Trong trang viện của La Phong ở khu Thái Sơ, trước bàn viết, La Phong đang nhìn video trận thua khuất nhục lúc trước vừa mới phát sinh. Mạc Lạc đối chiến Lũng Vân, trong nháy mắt chiến thắng, lại nhận khắc La Phù đối chiến Ngu Phong. Hơi phiền phức một chút, nhưng cũng chiến thắng, là nhận khắc La Phù quá mạnh. La Phong trong nháy mắt đã dễ dàng không còn nghĩ tới việc lúc trước nữa. mình hiểu rõ thực lực mình. Vì nhận truyền thừa ma âm thần tướng, cường độ chấn phúc niệm lực được đề cao trên 1900 lần, khiến cho La Phong trong nháy mắt đã vượt xa bọn người La Tát Ni, Hỏa Long, Cách Ni Nam, Diệt Tề Sư Ngu Phong. Vì thuốc men hắn quá quỷ dị nên hơi phiền phức một chút, nhưng cũng chiến thắng được. Chỉ có Lan Nhân Khách La Phu là La Phong đã dốc hết toàn lực mà chưa từng thành công. Chấn phúc niệm lực của ta mặc dù mạnh, nhưng cảm ngộ quy luật không đủ, vẫn không thể đạt tới tầng thứ hai thế giới chiến diễn thần binh. Nhưng chưa tới cảnh giới không chỗ nào không có, La Phong thầm nghĩ. Bây giờ ta chỉ có thể xem như là tầng thứ nhất đỉnh phong, diễn thần binh tầng thứ sáu, thế giới kiếm, được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, trước người ngưng tụ một sợi kiếm khí, ngưng tụ số lượng kiếm khí dần dần tăng lên, có thể có 2 sợi kiếm khí, 3 sợi kiếm khí, 3 sợi kiếm khí, cách có thể xa dần, ở từ rất xa đã có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Tầng thứ hai, có thể bất kỳ một chỗ nào cũng nhanh chóng ngưng tụ kiếm khí, tỉ như ở sau đầu địch nhân đột nhiên ngưng tụ một sợi kiếm khí, xuất kỳ bất ý trong nháy mắt đánh ngã hắn. Tầng thứ ba cũng rất ghê gớm, có thể đem cả thế giới kiếm hóa thành một mũi kiếm, cả mũi kiếm là một thế giới, giết địch chết ngay. La Phong bây giờ chỉ là tầng thứ nhất đỉnh phong, đây là vì hắn có cường độ chấn phúc niệm lực cực cao. Chứ riêng nói về cảm ngộ quy luật thì kỳ thật ngắn ngủ vài năm, việc đề cao của hắn đích xác cũng có hạn thôi. La Phong, trận chiến đấu thứ hai dành tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh của người sắp bắt đầu. Đối thủ là Mạc Lạc, đối thủ là Mạc Lạc. Hệ thống thanh âm vũ trụ giả định vang lên bên tai La Phong. Soát, La Phong đã được truyền tống đi. Trận thứ hai của La Phong bắt đầu.